Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát đi từ Washington DC. Và sau đây, Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu với ông Trần Quang Duật và Nam Anh. Cũng như thường lệ thì trước khi mời ông Trần Quang Duật vào vị trí host thì ông có gì cần thông báo với quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn không ạ?
Vâng, thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Trong chương trình phát thanh kỳ này, chúng tôi không có cái sự kiện nào để thưa chuyện cùng quý khán giả và thưa Nam Anh, tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat.
Trong kỳ phát thanh kỳ trước thì ông có nhắc tới việc ông gặp đại tá nhảy dù Hồ Tiêu và sau khi mà nhận họ hàng xong á thì đại tá Tiêu cho biết. Tại sao ông lại dùng các chữ này thưa ông?
Thưa Nam Anh là như thế này, tôi hơi dài dòng chút xíu là bên cạnh một người đàn ông thành công á, thì luôn luôn có bóng một người đàn bà vĩ đại đằng sau. Còn không hiểu là bên cạnh một ông thi sĩ mà im lặng thì theo Nam Anh có ai ở đằng sau không thưa Nam Anh?
Nam Anh nghĩ chắc là nàng thơ quá.
Nàng thơ thì có nhưng mà nàng thiệt thì không có. Vâng thì thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu như này. Trước khi trả lời câu hỏi của Nam Anh, trong tháng này chúng tôi là những cấp chỉ huy nho nhỏ như những anh em đại đội trưởng với cái chức vụ coi như là gần gũi và thân mật nhất giữa anh em binh sĩ và chúng tôi. Và trong cái tháng này thì thường xuyên chúng tôi nhận được những cái thăm hỏi của anh em binh sĩ trước năm 75. Cái thứ nhất là tại không, thì thưa Nam Anh có hiểu chữ cổ tại là gì không ạ?
Chắc là còn duy trì không ạ hay sao?
Cổ tại là có tiền hay không? Tại đây là tiền.
Dạ vâng.
Thì tôi có nói là cái nhóm thiện nguyện của chúng tôi đấy thì vẫn bảo trợ được 15 anh em tất cả, anh em thương binh tất cả. Và trong cái bữa party Happy Easter của cô con gái tôi ấy, thì ông Nguyễn Sen lại hứa tiếp nhận thêm một thương binh cho thủy quân lục chiến nữa. Ông nhận 3 người, 4 người đó, thì bây giờ ông lại thêm một người nữa. Tại vì cái người ông nhận đó thì vừa mới qua đời. Thì thay mặt cho cái chương trình tôi xin cảm ơn anh Nguyễn Sen. Và bây giờ xin trả lời Nam Anh. Thưa Nam Anh là khi mà vào trong tù đó, những người tù của miền Nam á, thì thường thường dè dặt phát gặp nhau lắm, tại vì sợ không biết cái người đối diện của mình là gì. Thì đến năm 72 thì ông anh tôi có dẫn tôi đến thăm đại tá của Tiêu tại Tư Gia. Thì ông là chuyên viên mà sưu tầm các đồ cổ giá trị. Khi tôi nhắc đến tên ông anh tôi thì ông nhớ ra và tin tưởng vào người đối diện. Và trong cuộc đời nhà binh của tôi đấy, nhất là ở trong tù, tôi có may mắn được núp bóng hai người đàn ông là ông Cụ Diễn, một nhà tiếng số lừng danh ở Sài Gòn trước năm 75, và ông anh tôi là giáo sư Khuyến. Mà thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị là ở Sài Gòn mà trước năm 75 nghe nói tới Cụ Diễn và ông giáo sư Khuyến thì hầu như là không ai không biết đến hết. Thí dụ như khi mà tôi chuyển từ nhà tù Long Gia về nhà tù Suối Máu đó, thì tôi được gặp thiếu tướng biệt động quân Đỗ Kế Giai. Và khi ông đại tá Sáng, Chu Văn Sáng, trưởng phòng 2 quân đoàn an ninh phòng 2 quân đoàn 2 đó, à quân đoàn 1 xin lỗi quý vị, giới thiệu với tôi với thiếu tướng Đỗ Kế Giai. Ông Đỗ Kế Giai tin liền, ông nói là thiếu tá là người quen Cụ Diễn hả? Và sau đó một cái điều mà thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu là ông nói ngay lập tức là nếu tôi có chuyện gì thì tôi có giấu một chiếc radio transistor ở cái chỗ tôi nằm ngủ cách mấy thước đó, thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà ông đã tin tôi liền. Thì nói như vậy để quý vị thấy rằng khi mà biết tôi là cháu của Cụ Diễn và là em của giáo sư Khuyến thì mọi người đã đặt trọn vẹn vào niềm tin tưởng vào tôi, tức là có thể tâm sự bất cứ những cái gì mà họ muốn. Và trong cái chương trình này đó thì thưa Nam Anh, chúng tôi có cái bài viết của ông bạn tôi là bác sĩ Phạm Vũ Bằng. Thì ông ấy nói như thế này: viết cho mùa đại tang của binh chủng thủy quân lục chiến. Thưa Nam Anh, thì đây là một cái mà chúng tôi, nhất là cái mùa này thì anh em lúc nào cũng thường thường gọi nhau thăm hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm đau buồn trong cái thời gian mà tháng 3 năm 75. Thưa Nam Anh, nó như thế này. Đó, thành thử ra rất mong rằng những cái chương trình này của chúng tôi được quý vị lắng nghe, cũng như là quý tín hữu, nếu có cần bổ sung thì liên lạc với chúng tôi để chúng tôi tiếp sẵn sàng tiếp nhận tất cả những ý kiến. Vì đây là cái bài mà của ông bác sĩ Phạm Vũ Bằng, ông nói về những người lính bị bỏ quên. Và xin Nam Anh có thể cho câu hỏi thứ hai.
Dạ vâng. Vâng, thưa ông có thể cho Nam Anh cũng như quý khán giả biết về cái tình hình quốc lộ 1 của Huế Đà Nẵng vào tháng 3 năm 1975 không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu, là như thế này. Đây là tôi xin trích đọc lại cái bài viết của anh bạn tôi Phạm Vũ Bằng. Thì ngày 18 tháng 3 năm 75, lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến của đại tá Nguyễn Đăng Bảo đã di chuyển từ Quảng Trị đến đèo Phước Tượng nằm giữa Huế và Đà Nẵng, với nhiệm vụ rõ ràng cho cái lữ đoàn này là bảo vệ lưu thông trên quốc lộ 1. Thứ nhì, chờ đợi và bảo vệ toán quân tiền phương của quân đoàn 1 rút từ Huế, Quảng Trị về Đà Nẵng. Theo lời bác sĩ Bằng, ông nói ông đã có mặt tại lữ đoàn này với nhiệm vụ là y sĩ điều trị của đại đội quân y 258. Từ ngày 18 tháng 3 năm 75 đến ngày 23 tháng 3 năm 75, dân tị nạn Huế, Quảng Trị đi đầy đường chạy về Đà Nẵng. Và thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, là bọn Cộng sản Bắc Việt nó muốn tạo một cái đại lộ kinh hoàng như năm 72 tại Quảng Trị, nhưng chúng không làm được. Vì phía tây quốc lộ chúng ta đã bố trí quân, chúng không thể tới gần quốc lộ 1 được, dùng súng bắn thẳng vào tàn sát dân. Chúng chỉ dùng đại bác đặt trong núi Trường Sơn bắn vào dân tị nạn, nhưng đa số cái đại bác này đã nổ trên vách đất, trên vách núi của hai bên quốc lộ. Thì thưa Nam Anh cũng một chút kỹ thuật là khi bắn, dùng pháo binh mà bắn vào các dãy núi thì khó khăn chúng lắm. Và từ ngày 23, 24 tháng 3 năm 75, có thể là tin tình báo và chúng biết được rằng quân đoàn 1 tiền phương sẽ rút về Đà Nẵng, và có thể chúng không đủ quân để ngăn chặn. Nhưng theo như bác sĩ Bằng cũng cho biết là chúng chơi cái trò là dùng cây nhát khỉ, khua trống gõ mõ, bằng cách mang những đơn vị nhỏ của chúng liều mạng đánh vào tuyến phòng thủ của các đơn vị ta. Nhưng với sự phản công mãnh liệt, chúng đã bị đánh bại rất là nhanh nhắng, bỏ trốn vào trong rừng phía tây. Tuy nhiên đài phát thanh của chúng lại rêu rao là đã diệt gọn lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến và liên đoàn 1, liên đoàn 15 biệt động quân, và đang kiểm soát đèo Phước Tượng. Và thật là buồn cho các giới chức ở quân khu 1 bị cái đòn tuyên truyền này của địch, và đã bỏ cái kế hoạch lui binh trên quốc lộ 1 để rút bằng hải quân theo ngã Thuận An. Và thưa Nam Anh, đại họa đã xảy ra như đã nói ở trên. Và thưa Nam Anh, ông Bằng có kết luận với cái câu này như thế này: ôi mấy ngàn năm trước Tôn Tử đã nói binh là cái đạo dối trá, mà đau đớn thay, địch thì quá gian dối, mà quân lực Việt Nam của các cấp chỉ huy của chúng ta lại quá thật thà, thưa Nam Anh. Và đó là câu hỏi thứ hai mà tôi vừa trả lời Nam Anh. Cũng thưa với Nam Anh là trong cái chương trình này đó, vâng, thưa Nam Anh, thì từ ngày mà chúng tôi ra Đà Nẵng sau khi mà đến đèo Hải Vân đó, thì chưa có được đánh một cái trận nào nên hồn cả, súng đạn vẫn ở trong cái vị trí của nó. Thì sực nhớ lại có một bài hát Trên Đầu Súng của anh Việt Thu, muốn nói lên một cái tâm trạng của mình, tức là mong rằng những người dân ở Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại cùng nhau hướng về quê hương của mình, và làm cách nào như là một điểm báo trước là cái chế độ cộng sản nó sẽ bị thay thế, vì tất cả mọi người dân đều đã thấy rõ rằng mình đã làm gì với trên đầu súng của anh Việt Thu. Và Quốc Khanh trình bày bài này được không ạ?
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị, thì theo lời yêu cầu của ông Trần Quang Duật thì Nam Anh xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Trên Đầu Súng của anh Việt Thu.
Chiều sau, ôi xôn xao chim trống hôi thúc đã rụng ra khắp chốn rộn ràng. Ôi đứa thiện dây bập bùng, tay đốt lửa tay vũ kiếm. Trên đầu sung sung lăn, xiềng xích với bao tàu. Trên đuôi lê nô lê, cùng gốm phải gục ngang. Anh nó nêu cây sông sông thép với đàn đồng mới đã lên nòng. Và những loài thang đồng vàng, cùng lửa trầu tràn đầu sâu. Cho quê hương ta dạng.
Vâng, xin cảm ơn Nam Anh. Và sau đây chúng tôi đã sẵn sàng với lại câu hỏi thứ ba, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Thưa với ông Trần Quang Duật thì ông có thể cho Nam Anh cũng như quý thính giả biết là cái lệnh đặc biệt của tướng trưởng vào Đà Nẵng vào ngày vào mà tháng 3 năm 1975 không ạ?
Vâng, thì thưa Nam Anh, theo ông bác sĩ Bằng ông cho biết như thế này. Vào sáng ngày 25 tháng 3 năm 75, lữ đoàn 258 thì quân lục chiến được lệnh trung tướng trưởng tư lệnh quân đoàn 1 bỏ đèo Phước Tượng rút về Đà Nẵng, và liên đoàn 15 biệt động quân đóng bên cạnh lữ đoàn thủy quân lục chiến chia làm hai, một phần đi hướng Bắc về Huế an toàn, còn một phần đi theo thủy quân lục chiến về phía Nam. Thì anh bạn tôi có nhắc lại một cái kỷ niệm là khi anh đi qua Phú Lộc không nhận thấy một anh bộ đội nào hết, mà anh lại gặp tôi. Thì hai anh em tôi có hút thuốc lá, tôi có tặng anh, tôi có mời bác sĩ Bằng một điếu thuốc lá Present. Thì ông ấy nói tôi là mày đóng ở đây cẩn thận á. Thì tôi có nói với anh bác sĩ Bằng là mày yên tâm đi. Xin lỗi quý vị, trong những chương trình nhà binh này chúng tôi dùng danh từ nhà binh hơi nhiều. Xin quý vị hãy tha thứ cho những người lính ngày xưa. Thì sau hút xong thì tôi mới thấy trên cái áo của ông bạn tôi bạn Bằng có máu đó. Thì tôi nói áo mày đầy máu đó Bằng, mày về làm đi. Nó nói tao không sợ máu ở trên áo, mà tao sợ máu ở trên thân thể của Việt Nam thôi. Thì đó là cái ngày mà ông Bằng ông kể. Rồi thưa Nam Anh, vào Đà Nẵng tháng 3 năm 75 đó, thì ông Bằng nói một câu mà ai cũng muốn. Tức là khi mà chúng tôi hành quân ở Quảng Trị đó, thì lâu lâu muốn xin một cái phép để trốn về Đà Nẵng, ngồi uống cà phê để nhìn các cô hàng cà phê xinh đẹp. Nhưng mà nay theo ông Bằng ông tả lại đó, thì nhà cháy, xe cháy, khói lửa bao trùm cả thành phố, dưới lòng đường, trên nẻ phố, la liệt người tị nạn, không mảnh chiếu để nằm. Và ông Bằng ông kể lại, ông về đấy trong cái cảnh đổ nát của thành phố thương yêu, hương vị thơm ngọt của cà phê thì chẳng được nếm, mà chỉ có cay cay đắng đắng của dòng nước mắt đau thương. Và cũng thưa với Nam Anh là tôi xin ghi lại cái tâm sự của ông bạn tôi Bằng Phong Phạm Vũ Bằng. Là ngày 26 tháng 3 năm 75, bác sĩ Bằng được lệnh chỉ huy một toán quân y để yểm trợ cho một đơn vị thủy quân lục chiến đánh chiếm lại đèo Phước Tượng. Đến trưa thì lệnh này lại bị hủy bỏ. Tôi lại nhận được lệnh khác theo lời bác sĩ Bằng, mang y tá và xe cứu thương ra bến thương cảng Đà Nẵng để đón quân của lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến. Cả một lữ đoàn của chúng tôi gồm 4.000 người mà bây giờ chỉ về chỉ vỏn vọn trên một chiếc LCU duy nhất, gồm bộ chỉ huy lữ đoàn, 100 thương binh, trong đó có đại tá Nguyễn Thế Đương và khoảng 200 binh sĩ. Nhìn thấy cái cảnh tượng này thì ông bạn tôi mới nói một câu này là chán trường như lũ tàn binh lìa thành. Và tôi xin bạn phép được nhắc lại cái câu mà ông Bằng, ông viết ở trong cái về cái việc này như sau. Trong cuốn hồi ký 25 năm thế kỷ của Trung tướng Lâm Quang Thi, tướng Thi có viết là 90% tiểu quân lục chiến của lữ đoàn 147 đã được về Đà Nẵng. Không cần ông Bằng phải nói, và tôi cũng xác nhận là cái điều này là sai sự thật, không có đúng, không hiểu tướng Thi lấy cái tài liệu ở đâu mà ông nói là 90% tiểu quân lục chiến đã được về, thì xin trung tướng nên đính chính lại. Và đến ngày 27 tháng 3 thì ông Bằng lên trung tâm hành quân gặp ông thiếu tá Trần Vệ, trung tâm trưởng hành quân của sư đoàn tiểu quân lục chiến. Thì ông Trần Vệ ông nói như này: toàn bộ lữ đoàn 147 tiểu quân lục chiến đã bị địch bắt và đạo quân tiền phương đã hoàn toàn tan rã. Quảng Ngãi đã thất thủ và cuộc lui binh của sư đoàn 22 bộ binh xảy ra trong hỗn loạn. Mặc dù là không có một trận đánh lớn nào, thì cũng xin mở ngoặc để nói quý vị, hành quân tấn công thì rất là dễ, tại vì lính đi vào chỗ chết, còn dân đi ngược lại để về chỗ sống. Còn hành quân lui binh thì lính và dân, hễ mà họ thấy chỗ nào im đạn thì họ vòng theo. Thành thử ra tôi cũng là một nạn nhân trong cái cuộc lưu binh của Quảng Trị năm 72, nghĩa là không thể nào mà kiểm soát được đơn vị, dù một đơn vị rất là nhỏ bé là đại đội. Ông Trần Vệ ông lên gọi lên quân đoàn 1 thì không có ai trả lời cả. Và khi mà thiếu tá Trần Vệ lên đến bộ chỉ huy thì không còn bóng người. Như vậy là theo ông bác sĩ Phạm Vũ Bằng, chúng ta đã mất gần hết quân đoàn 1 mà không có một trận đánh nào ở cấp trung đoàn cả. Và ông Bằng ông nói là ông ấy buồn rầu, ông ấy về lại tiểu đoàn quân y. Đó là tất cả những cái sự thật mà ông bạn tôi Phạm Vũ Bằng đã xin thưa chuyện cùng quý vị. Cũng như thưa Nam Anh là trong cái bữa tiệc mà của cảnh sát á, thì mấy anh em bạn dân đó, tôi hay thường đùa như vậy. Thì cảnh sát có cái câu châm ngôn là cảnh sát là bạn của dân. Thì họ nói là với cái chương trình mà áo trận bạc màu này do tiến sĩ Hồ Văn Diễn, Nam Anh và chúng tôi thực hiện á, đã được rất nhiều bà con thích thú. Vì họ tin rằng mình nói lên những cái sự thật thì lúc đó mình mới thấy tại sao mình có chính nghĩa. Bây giờ mình cứ giấu giếm những cái sự thật như vậy, không bao giờ mà sự thật được trói lại. Và sự thật thì không thể nào giấu giếm được, trước sau nó cũng lộ. Thành thử ra trong chương trình này, tôi theo bài viết của ông bạn tôi là bác sĩ Phạm Vũ Bằng, thì nếu có gì mà quý vị muốn góp ý với chúng tôi thì thưa Nam Anh, thưa tiến sĩ Hồ Văn Diễn là tôi đã sẵn sàng để trả lời cùng thảo luận với quý vị. Thưa Nam Anh.
Dạ, cảm ơn ông Trần Quang Duật rất là nhiều, cũng đã mở cho quý thính giả nào muốn có thể đóng góp ý kiến thì có thể là liên lạc với chúng tôi qua Nam Anh. Tin chắc rằng là ông có một cái địa chỉ email để cho những người họ cần liên lạc, phải không thưa ông Duật?
Dạ vâng, thì hầu hết là mọi người đã biết cái email và số phone của tôi rồi thưa Nam Anh. Thì có thể gọi cho tôi ở số 703-928-9326 và để lại nhắn, nếu chúng tôi bận thì chúng tôi sẽ trả lời để cùng tiếp chuyện với quý vị đó trên điện thoại đó thưa Nam Anh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn ông Trần Quang Duật, và thưa quý vị, vì thời lượng đã hết nên Nam Anh và ông Trần Quang Duật xin chia tay cùng quý thính giả và xin hẹn trong chương trình phát thanh kỳ tới ạ.
Vâng, xin chào tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, Nam Anh và quý chiến hữu và cùng toàn thể quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn.